Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 13 tháng 3 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Haiti nói sẽ từ chức giữa lúc quốc gia đang khủng hoảng.
Accepter pour mettre en place un conseil présidentiel de transition. Membre conseil Sayo,
Thủ tướng Haiti Ariel Henry nói, chính phủ mà tôi đang điều hành không thể tiếp tục thờ ơ trước tình huống này. Không có sự hy sinh nào là quá lớn đối với đất nước chúng ta. Các nhóm vũ trang Nga ở Ukraine tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công vào Nga. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng của họ đã ngăn chặn các cuộc xâm nhập từ Ukraine trong ngày 12 tháng 3 và gây tổn thất nặng nề cho những kẻ tấn công. Và Ấn Độ bác bỏ phản đối của Trung Quốc về chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới Himalaya. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Thủ tướng Haiti Ariel Henry sáng sớm ngày 12 tháng 3 tuyên bố rằng ông sẽ từ chức sau khi một hội đồng tổng thống chuyển tiếp được thành lập, cúi đầu trước áp lực quốc tế nhằm cứu đất nước đang bị các băng đảng bạo lực tràn ngập mà một số chuyên gia cho rằng đã gây ra một cuộc nội chiến quy mô thấp. Ông Henry đưa ra thông báo vài giờ sau khi các quan chức bao gồm các nhà lãnh đạo Caribe và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken gặp nhau ở Jamaica để khẩn trương thảo luận về giải pháp ngăn chặn cuộc khủng hoảng đang gia tăng ở Haiti và đồng ý đề xuất chung thành lập một hội đồng chuyển tiếp.
Accepter pour mettre en place un conseil présidentiel de transition.
Ông Henry nói trong một tuyên bố qua video, chính phủ mà tôi đang điều hành không thể tiếp tục thờ ơ trước tình huống này, không có sự hy sinh nào là quá lớn đối với đất nước chúng ta. Chính phủ mà tôi đang điều hành sẽ tự giải tán ngay sau khi hội đồng được thành lập. Ông Henry đã không thể vào Haiti được vì các sân bay quốc tế chính của nước này đã đóng cửa vì bạo lực. Ông đã đến Puerto Rico một tuần trước sau khi bị cấm hạ cánh ở Cộng hòa Dominica, nơi các quan chức nói rằng ông thiếu kế hoạch bay cần thiết. Các quan chức Dominica cũng đóng cửa không phận đối với các chuyến bay đến và đi từ Haiti. Hiện chưa rõ ai sẽ là người được chọn để dẫn dắt Haiti thoát khỏi cuộc khủng hoảng, trong đó các băng nhóm được trang bị vũ trang đã đốt phá các đồn cảnh sát, tấn công sân bay chính và đột kích vào hai nhà tù lớn nhất đất nước. Các cuộc đột kích đã dẫn đến việc thả hơn 4.000 tù nhân. Hàng chục người đã thiệt mạng và hơn 15.000 người mất nhà cửa sau khi chạy trốn khỏi các khu dân cư bị các băng nhóm đột kích. Thực phẩm và nước uống đang cạn kiệt khi các gian hàng và cửa hàng bán đồ cho người dân Haiti nghèo khổ đang cạn kiệt hàng hóa. Cảng chính ở Port-au-Prince vẫn đóng cửa khiến hàng chục container chở hàng hóa quan trọng bị mắc kẹt. Cuộc họp khẩn cấp ở Jamaica được tổ chức bởi CARICOM, một khối thương mại khu vực và trong nhiều tháng đã thúc ép thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Haiti, trong khi các cuộc biểu tình bạo lực ở nước này đòi ông Henry phải từ chức. Các băng đảng hùng mạnh đã tấn công các mục tiêu quan trọng của chính phủ trên khắp thủ đô Port-au-Prince của Haiti kể từ ngày 29 tháng 2, khi các cuộc tấn công bắt đầu. Ông Henry đang ở Kenya, thúc đẩy việc triển khai lực lượng cảnh sát từ quốc gia Đông Phi do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, sau khi nó bị trì hoãn bởi phán quyết của tòa án. Cuối ngày 11 tháng 3, chính phủ Haiti tuyên bố sẽ kéo dài lệnh giới nghiêm vào ban đêm cho đến ngày 14 tháng 3 trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Ít nhất hai nhóm vũ trang có trụ sở tại Ukraine được cho là gồm những người Nga chống lại Điện Kremlin đã tiến hành một cuộc tấn công qua biên giới phía Tây của Nga hôm 12 tháng 3, theo các trang truyền thông xã hội của họ. Quân đoàn Tự do Nga và tiểu đoàn Siberia đều thông báo trên trang Telegram của họ rằng họ đã tiến hành các cuộc tấn công vào Nga từ Ukraine. Chúng tôi sẽ lấy đất của chúng tôi từ chế độ này từng cm một, quân đoàn Tự do Nga nói trong đăng tải trên Telegram. Trong quá khứ, các quan chức Nga coi các nhóm này là bù nhìn của quân đội Ukraine và của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, nơi mà Moscow cho rằng đang cố gắng kích động sự hỗn loạn ở Nga. Andriy Yusov, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, nói với kênh 24 Channel của Ukraine rằng các nhóm đang tiến hành hoạt động trên lãnh thổ Nga một cách độc lập với Ukraine. Ông Yusov cho biết rằng một nhóm thứ ba, quân đoàn tình nguyện Nga, cũng tham gia chiến dịch. Đăng tải của quân đoàn này dường như đề cập đến cuộc bầu cử sắp tới ở Nga sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Người dân sẽ đi bỏ phiếu cho người mà họ muốn chứ không phải là người mà họ buộc phải chọn. Người Nga sẽ sống tự do, nhóm này nói. Quân đoàn tự do Nga và quân đoàn tình nguyện Nga trước đây đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công xuyên biên giới khác từ Ukraine vào Nga. Trong khi đó, Nga cho biết lực lượng của họ đã ngăn chặn các cuộc xâm nhập từ Ukraine trong ngày 12 tháng 3 và gây tổn thất nặng nề cho những kẻ tấn công. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói đội hình khủng bố của Ukraine được hỗ trợ bởi xe tăng và xe chiến đấu bọc thép đã cố gắng xâm chiếm theo ba hướng riêng biệt ở khu vực Belgorod của Nga vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ Moscow. Họ nói rằng bốn cuộc tấn công nữa của các nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine đã bị đẩy lùi khoảng 5 giờ sau đó tại khu vực Kursk của Nga. Reuters không thể xác nhận độc lập bất kỳ thông tin nào của các bên hoặc có bao nhiêu người thiệt mạng hoặc bị thương. Nga cho biết họ đã sử dụng lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh để đẩy lùi các cuộc tấn công. Vụ việc xảy ra 3 ngày trước khi người dân bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga, trong đó ông Vladimir Putin dự kiến sẽ kéo dài quyền cai trị của mình thêm 6 năm nữa. Ukraine hôm 12 tháng 3 đã tấn công riêng các mục tiêu trên khắp nước Nga bằng ít nhất 25 máy bay không người lái và 9 tên lửa, đốt cháy một nhà máy lọc dầu lớn. Cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu khuyến nghị các nước thành viên mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Bosnia-Herzegovina. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm 12 tháng 3, bất chấp sự chia rẽ sắc tộc vẫn còn tồn tại ở quốc gia Tây Ban Căng này. Bosnia-Herzegovina nằm trong số 6 quốc gia trong khu vực, còn gồm cả Albania, Serbia, Kosovo, Montenegro và Bắc Macedonia, đang ở các giai đoạn khác nhau của quá trình gia nhập EU sau thời kỳ chiến tranh và khủng hoảng vào những năm 1990. Việc công nhận tư cách thành viên của họ đã bị ngưng trệ trong nhiều năm, nhưng sau khi cuộc chiến của Nga với Ukraine nổ ra, các quan chức EU quan tâm nhiều hơn đến việc cố gắng lôi kéo các nước này thoát khỏi ảnh hưởng của Điện Kremlin. Chúng ta đã nhận thấy rằng chỉ đứng chờ các nước Tây Ban Căng tiến lại gần chúng ta là chưa đủ, bà von der Leyen nói với các nhà lập pháp EU hôm 12 tháng 3. Chỉ nói rằng cánh cửa đã mở ra là chưa đủ, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm và ủng hộ con đường hướng tới liên minh của họ bằng mọi cách có thể. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ thảo luận về khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch diễn ra ở Brussels vào tuần tới. Người đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng Bosnia, cơ quan đóng vai trò chính của chính phủ nước này, bà Bojana Krstic, bày tỏ hy vọng rằng các nước thành viên EU sẽ bật đèn xanh cho việc mở các cuộc đàm phán để gia nhập. Bà Krstic hứa rằng Bosnia sẽ tiếp tục cải cách. Những gì chúng tôi đã làm cho đến nay là đủ đối với khuyến nghị, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm nữa, bà nói. Nghĩa vụ của chúng tôi là tiếp tục cải cách. Bosnia được cấp tư cách thành viên vào năm 2022. Để các ứng cử viên gia nhập EU, họ phải trải qua một quá trình lâu dài để điều chỉnh luật pháp và tiêu chuẩn của mình phù hợp với luật pháp và tiêu chuẩn của khối, cũng như chứng tỏ các thể chế và nền kinh tế của họ đáp ứng các chuẩn mực dân chủ. Bà von der Leyen nói rằng Bosnia cần phải đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa để gia nhập EU, nhưng nhấn mạnh vào việc những bước đi ấn tượng mà nước này đã đạt được đối với khối 27 quốc gia. Chỉ hơn trong một năm mà Bosnia đã đạt được nhiều tiến bộ hơn so với trong hơn một thập kỷ, bà nói. Trước tiên, Bosnia và Herzegovina hiện hoàn toàn phù hợp với chính sách đối ngoại và an ninh của chúng tôi. Điều này rất quan trọng trong thời điểm bất ổn định chính trị này. Bà cũng ca ngợi đất nước này vì những nỗ lực chống rửa tiền, chống tài trợ cho khủng bố và cải thiện việc kiểm soát dòng di cư. The Voice of America, VOA. Ấn Độ hôm 12 tháng 3 bác bỏ phản đối của Trung Quốc đối với chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi vào cuối tuần này tới Arunachal Pradesh và nói rằng bang biên giới phía đông bắc này luôn là một phần không thể thiếu và không thể tách rời của Ấn Độ. Bình luận của Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra một ngày sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Bắc Kinh kiên quyết phản đối các hoạt động của ông Modi trong khu vực và gửi công hàm ngoại giao phản đối tới Ấn Độ. Ông Modi đã đến thăm Arunachal Pradesh hôm 9 tháng 3 để khánh thành các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm một đường hầm sẽ cung cấp kết nối trong mọi điều kiện thời tiết đến khu vực biên giới có vị trí chiến lược Tawan. Đường hầm được kỳ vọng sẽ đảm bảo việc di chuyển của quân đội ở khu vực biên giới nhanh hơn và thuận lợi hơn. Trung Quốc tuyên bố Arunachal Pradesh là một phần của miền Nam Tây Tạng. New Delhi bác bỏ tuyên bố này, nói rằng Arunachal Pradesh luôn là một phần của Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ thỉnh thoảng đến thăm Arunachal Pradesh cũng như thăm các bang khác của Ấn Độ. Việc phản đối những chuyến thăm như vậy hoặc các dự án phát triển của Ấn Độ là phi lý, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Radhir Jaiswal nói. Hơn nữa, nó sẽ không thay đổi thực tế rằng bang Arunachal Pradesh đã, đang và sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ. Hai nước láng giềng đều có vũ khí hạt nhân và có chung đường biên giới dài 3.000 km, phần lớn trong số đó được phân định không rõ ràng. Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng vào năm 2020 trong các cuộc đụng độ ở các nơi dọc biên giới hai nước ở phía tây dãy Himalaya. Kể từ đó, quân đội cả hai nước đều đã củng cố các căn cứ và triển khai thêm quân và thiết bị dọc biên giới. Hai nước vốn là láng giềng không mấy dễ chịu trong nhiều thập kỷ sau cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu vào năm 1962. Năm ngoái, Trung Quốc đã làm căng thẳng gia tăng với Ấn Độ khi đặt tên Trung Quốc cho 11 địa điểm ở Arunachal Pradesh. Ông Joe Biden và ông Donald Trump hy vọng sẽ giành được đề cử tổng thống của đảng mình với chiến thắng áp đảo trong một loạt cuộc bầu cử sơ bộ cấp bang vào ngày 12 tháng 3, khi cuộc chiến để vào Nhà Trắng năm 2024 chuyển sang một giai đoạn mới. Cả ông Biden, đảng viên đảng Dân Chủ, lẫn ông Trump, đảng viên đảng Cộng Hòa, đều không vấp phải sự đối lập đáng kể nào trong các cuộc tranh cử sơ bộ trên khắp các bang Georgia, Washington, Mississippi và Hawaii. Câu hỏi duy nhất là liệu họ có kiếm được số phiếu đại biểu cần thiết ở mỗi bang để đạt ngưỡng 50% toàn quốc để trở thành ứng cử viên giả định của đảng họ hay không. Cho dù diễn ra vào tối ngày 12 tháng 3 hay những ngày tới, cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 đang trên đà tiến đến một thời điểm hội tụ củng cố cho cuộc tái đấu tổng tuyển cử giữa ông Biden và ông Trump. Và trận tái đấu đó, trận tái đấu đầu tiên có sự góp mặt của hai tổng thống Mỹ kể từ năm 1956, gần như chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ nảy lửa về chính trị và văn hóa của Mỹ trong cuộc đua của 8 tháng tới. Trước thêm các cuộc bầu cử sơ bộ hôm 12 tháng 3, ông Trump thừa nhận rằng ông Biden sẽ là ứng cử viên của đảng Dân Chủ, trong khi tung ra đòn tấn công mới vào tuổi tác của đương kim tổng thống. Tôi cho rằng ông ấy sẽ là ứng cử viên, ông Trump nói về ông Biden trên CNBC. Tôi là đối thủ duy nhất của ông ấy, ngoài cha già thời gian. Ông Biden cũng hướng phần lớn sự chú ý của mình vào ông Trump, người mà Tổng thống Đảng Dân Chủ mô tả là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền Dân Chủ, khi phát biểu tại New Hampshire trong chiến dịch tranh cử của ông hôm 11 tháng 3. Ông cũng cho thấy một sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên con đường tranh cử. Tôi mong muốn được tổ chức ngày càng nhiều những sự kiện như thế này, ông Biden nói. Sau đó, Tổng thống nói đùa về tuổi tác của mình. Tôi biết tôi không để ý lắm, nhưng tôi đã có mặt trên cõi đời này lâu rồi. Bang Georgia dẫn đầu nhóm 4 bang tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 12 tháng 3. Đây là một bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống lần trước, đến mức ông Trump bị truy tố ở đó vì nỗ lực tìm kiếm 11.780 phiếu bầu và lật ngược chiến thắng của ông Biden. Nhưng trong khi cả hai ứng cử viên đều tìm cách thể hiện sức mạnh ở những bang chiến trường quan trọng, thì ông Biden và ông Trump cũng phải vật lộn với những khó khăn hiển nhiên. Ông Trump đang phải đối mặt với 91 cáo buộc trọng tội trong 4 vụ án hình sự liên quan đến việc ông xử lý các tài liệu mật và nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, cùng các tội danh bị cáo buộc khác. Ông cũng phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng gay gắt về các kế hoạch chính sách và mối quan hệ của ông với một số nhà độc tài nguy hiểm nhất thế giới. Ông Trump hôm 8 tháng 3 đã gặp riêng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người bị coi là đã làm xói mòn nền Dân Chủ ở đất nước ông. Còn ông Biden, 81 tuổi, đang nỗ lực để đảm bảo với những cử tri còn hoài nghi rằng ông vẫn còn đủ khả năng về thể chất và tinh thần để đảm bảo công việc quan trọng nhất thế giới. Tổng thống đương nhiệm cũng đang phải giải quyết sự bất đồng trong đảng của mình khi các thành viên đang rất tức giận vì ông đã không làm nhiều hơn để ngăn chặn cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza. Bước vào các cuộc bầu cử ngày 12 tháng 3, ông Biden còn thiếu 102 để đạt số 1.968 phiếu đại biểu cần thiết để chính thức trở thành ứng cử viên dự kiến của đảng Dân Chủ. Nhưng không có đối thủ lớn, ông Biden đang trên đà đạt được mốc đó. Trong khi đó, ông Trump cũng đang trên đà đạt được con số kỳ diệu của mình. Tính đến ngày 10 tháng 3, ông Trump còn thiếu 137 phiếu đại biểu để đạt số 1.215 phiếu cần thiết để giành được đề cử của đảng Cộng Hòa tại đại hội toàn quốc của đảng này vào mùa hè. Kate, công nương xứ Wales, đã xin lỗi vì sự nhầm lẫn gây ra bởi việc bà chỉnh sửa tấm ảnh gia đình mà cung điện Kensington công bố. Tấm ảnh trong đó cho thấy công nương Kate và các con của bà được đưa ra nhằm mục đích xoa dịu mối lo ngại và suy đoán về sức khỏe của hoàng gia Anh, nhưng lại có tác dụng ngược lại. Một số cơ quan thông tấn bao gồm cả AP ban đầu đăng tấm ảnh nhưng sau đó đã rút xuống vì lo ngại có sự chỉnh sửa kỹ thuật số. Được văn phòng cung điện Kensington công bố hôm 10 tháng 3 để kỷ niệm ngày của mẹ ở Anh. Đây là bức ảnh chính thức đầu tiên của công nương Kate, 42 tuổi, kể từ khi bà trải qua ca phẫu thuật vùng bụng gần 2 tháng trước. Việc rút ảnh xuống đã khiến tin đồn trên mạng vốn đã lan tràn với những đồn đoán về ca phẫu thuật và quá trình hồi phục của công nương Kate trở nên chóng mặt. Thảm họa Pia là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy lề lối lâu đời của gia đình hoàng gia, không bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích, là không còn hợp thời trong thời đại bão hòa mạng xã hội. Trong một đăng tải trên mạng xã hội, công nương Kate nói rằng, giống như nhiều nhiếp ảnh gia nghiệp dư, tôi thỉnh thoảng thử nghiệm việc chỉnh sửa. Tôi muốn xin lỗi vì bất cứ sự nhầm lẫn nào mà bức ảnh gia đình của chúng tôi chia sẻ ngày hôm qua đã gây ra, công nương viết trong đăng tải. Trước đây, cung điện đã công bố một số bức ảnh chụp gia đình công nương Kate, có bà và người thừa kế ngai vàng, thái tử William, cùng các con của họ là hoàng tử George, 10 tuổi, công chúa Charlotte, 8 tuổi và hoàng tử Louis, 5 tuổi. Cung điện Kensington cho biết bức ảnh mới nhất được chụp bởi hoàng tử William. Trong một thông điệp đăng kèm trên mạng xã hội, công nương Kate nói, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp và sự ủng hộ liên tục của các bạn trong 2 tháng qua. Chúc mọi người một ngày của mẹ vui vẻ. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.